Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Thưa luật sư, trong những tuần qua mình nói về các diện bảo lãnh thân nhân, đi từ các diện thân nhân gần nhất cho tới những cái diện thân nhân xa hơn. Bây giờ ra ngoài cái diện gia đình một chút xíu là có một cái loại visa tương đối mới so với người Việt mình. Đó là visa cho những người tu hành đi sang Mỹ để phục vụ tôn giáo. Xin hỏi luật sư, xin ông cho biết cụ thể những cái diện nào, những ai là đối tượng cho visa này một cách cụ thể nhất thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA. Thì hôm nay là chương trình nói về visa R1, có nghĩa là cho những cái người mà đi qua đây làm việc cho những nhà thờ hoặc những chùa hoặc những đạo tôn giáo hay gì đó. Thì nói chung, bây giờ Khanh muốn nói trước hết đó là tới ngày 7 tháng 12 năm 2017 vừa qua thì cái dạng R1 chỉ còn bảo lãnh cho hai người được thôi. Có nghĩa là chỉ có hai loại, một loại người họ có thể xin thôi. Có nghĩa là những cái người mà minister có nghĩa là có thể là cha trong đạo hoặc là có thể cũng là những nhà sư trong chùa. Thì ngoài ra đó, lúc trước trước cái ngày 7 tháng 12 năm 2017 này thì có những người khác, người ta nếu mà người ta làm trong chùa hoặc là nhà thờ hay gì đó, những cái dạng khác thì họ cũng có thể xin cái R1, nhưng mà sau cái ngày này thì chỉ còn những người minister thì họ có thể xin cái R1 để đi qua thôi.
Thưa xin luật sư nói rõ một chút xíu, tức là những cái người trong tất cả các loại tôn giáo thôi hay là những cái loại tôn giáo chính ạ?
Dạ, nói chung là tất cả loại tôn giáo, chứ không phải bây giờ
ví dụ đạo Phật.
Từ minister, Khanh xin cái từ minister là cái từ trong cái luật di trú. Nhưng mà ngoài minister ra thì mình, ví dụ bên Phật giáo của mình đi chẳng hạn, thì mình nói không, mình không có dùng cái từ minister mà mình dùng cái từ là monk, những nhà sư. Thì cái minister thì theo cái luật của Sở Di trú Mỹ thì họ dùng cái từ minister, nhưng mà đối với cái đạo Phật giáo của mình thì mình có thể thay thế minister vào monk cũng được. Thì bây giờ những cái người nào luật di trú Mỹ họ dịch cái từ minister có nghĩa là những cái người nào mà được cái đạo của họ chấp thuận, và một là có bằng cấp hoặc hai là có những cái giấy đính chỉ mà chấp thuận cho những cái người này để coi như là làm những cái buổi chủ trì chẳng hạn.
Cho Trà My hỏi kỹ, tức là dành cho tất cả các đạo, ví dụ như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Bà Hai, vân vân, tức là tất cả mọi cái đạo chứ không riêng gì những cái đạo lớn ở Mỹ.
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Cái này là cho tất cả những cái đạo nào mà coi như là được chấp nhận trên thế giới của mình. Đạo nhỏ cũng được, không có cần phải là phải lớn giống như đạo tôn giáo hoặc Phật giáo gì đó, có thể là Cao Đài, có thể là bên Trung Quốc thì Falun Gong hồi xưa đó,
Pháp
và những
Công.
Cái đạo nhỏ cũng được.
Với cái yêu cầu đó thì những ai là người đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh là đối tượng nào?
Dạ thưa chị, thì những cái luật lệ R1 visa này cần hai cái sự đòi hỏi. Một là bên Mỹ có một cái chi nhánh, của không phải chi nhánh mà một cái nhà thờ hoặc là cái nhà chùa hoặc là những một cái nơi mà họ đang theo cái đạo này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng bên Việt Nam của mình là đạo Phật đi ha. Thì ví dụ bên Mỹ này, thành phố Houston có rất là nhiều chùa, chùa Phật giáo giống như chùa Liên Hoa, Tịnh Luật, chùa Việt Nam. Thì những cái chùa này trước khi họ thành lập ra chùa mà họ xin thì họ sẽ xin với sở thuế coi như là cho họ miễn đi thuế, bởi vì họ là qua cái religious affiliation đó. Thì đối với cái R1, cái visa R1 này, cái visa R1 đòi hỏi là bên Mỹ phải có một cái nhà chùa như vậy đứng ra để mà bảo trợ và mà để xin cho cái người từ bên nước ngoài để vào. Thì cái sự đòi hỏi của nhà chùa này á, thì mình phải chứng minh cho thấy là nhà chùa này bên sở thuế họ đã cấp một cái tờ giấy nói là đúng, chúng tôi xác nhận cái nhà chùa này là một cái non-profit religious organization. Và khai, nếu mà cái nhà chùa này không có phải như vậy thì nói chung là nên cái từ Mỹ nó còn gọi thêm một cái religious denomination nữa. Denomination có nghĩa coi như là cái đạo, cái giáo, giáo phái để mà theo cái ví dụ giống như đạo Phật của mình có thể chia ra những cái chi nhánh khác nhau. À, giống như bên Tàu thì họ gọi là thiền tông và tu thì khác, thì nó có nhiều chi nhánh đạo Phật khác, không phải là đạo chính đạo. Thì mấy cái đó nó gọi là cái religious denomination, có nghĩa là nó là đạo nhỏ hơn. Thì nếu mà mình có thể chứng minh là cái này không phải là cái chùa lớn mà coi như cái chùa nhỏ mà theo tu về một cái phân cách nào đó của bên đạo Phật á, thì mình có thể dùng cái religious denomination. Và những cái chùa nhỏ này cũng phải có một cái tờ giấy của sở thuế nói là ok, đúng, chúng tôi chấp nhận đây là một cái non-profit, một cái hội thiện nguyện, và họ đang thành lập ra để mà coi như là tôn tiến triển về vấn đề đạo pháp hoặc là Phật pháp hoặc cái gì đó.
Vâng, thì như vậy là cái điều kiện đầu tiên của bên đứng ra bảo lãnh là một cơ sở hoạt động tôn giáo tại Mỹ, và cơ sở đó phải có cái giấy chứng nhận của sở thuế cho biết đây là cơ sở phi lợi nhuận hoạt động tôn giáo.
Và trước đó nữa thì một khi mình thành, ví dụ bên Texas, một khi mình thành lập ra một cái non-profit organization thì mình phải khai với tiểu bang Texas để mà xin tiểu bang Texas cho mình thành lập một công ty để làm non-profit. Một khi mình làm đó xong, mình mới lấy cái công ty đó, mình đã quay qua sở thuế để mình xin cái nó gọi là cái tax certificate đó. Sở thuế họ chấp thuận cái đơn đó xong, mình quay về, mình mới lấy hết, nếu mà mình làm R1, mình sẽ lấy hết cái giấy giống như mình thành lập công ty bên tiểu bang Texas chẳng hạn, và mình lấy cái giấy của sở thuế. Và mình những sẽ lấy những cái brochure, ví dụ mình in ra những cái quảng cáo là nói là mình là nhà thờ, nhà chùa chẳng hạn, mình là ngôi nhà chùa và mình có những người sư này, cái này mình in ra mấy quảng cáo đó, mình gom bao gồm vào trong cái package để mà mình bảo lãnh cho cái người R1 này.
Cơ sở tôn giáo ở Mỹ cũng nhiều và những người theo đạo ở Mỹ cũng nhiều. Tại sao có nhu cầu mời một cái người khác từ nước ngoài vào với cái visa R1 thì cái cơ sở tôn giáo này phải chứng minh điều gì để có thể mở bảo lãnh cái người bên ngoài vào?
Dạ thưa chị, thông thường thì những cái cơ sở tôn giáo hoặc Phật họ muốn đưa một cái người sư từ nước ngoài vào bởi vì cái người sư bên nước ngoài có thể là có nổi tiếng, hoặc là họ muốn xin bên chi nhánh bên này đưa họ qua chẳng hạn để mà tu bên này, để mà coi như là mở rộng ra cái Phật giáo hoặc cái đạo tôn giáo đó.
Thì nhưng mà cái cơ sở tôn giáo này đó, khi mở hồ sơ bảo lãnh có phải chứng minh là tôi tìm hết không có ở nước Mỹ này thì tôi mới mời ở ngoài không, cũng giống như là những cái visa việc làm đó thì yêu cầu là phải dành cho ưu tiên cho người ở Mỹ trước, sau khi tuyển dụng quảng cáo tìm người không có mới mướn người nước ngoài, thì có áp dụng cái điều này tương đương với lại cái visa R1 này không thưa luật sư?
Thưa chị hỏi câu này rất là hay. Thưa không, cái R1 nó không có cần đòi hỏi là cái cơ sở bên này phải đưa ra tìm một cái người tu sĩ hoặc là nữ tu sĩ bên này để mà thay thế cho cái công việc của người Việt Nam đưa qua, không có đòi hỏi như vậy. Nên vì vậy, nhưng mà có một cái đòi hỏi là cái người mà từ nước ngoài được đưa qua đó thì trước, sở di trú đòi hỏi là trước khi mình khai đơn cho họ 2 năm, trước khi cái chi nhánh bên Mỹ này khai đơn cho họ 2 năm, thì trong 2 năm vừa rồi đó là có nghĩa là họ cũng đang làm hoặc là tu trong một cái đạo mà được nó dính líu với cái công ty bên, không phải công ty mà cái sở bên này để mà đưa qua, hoặc là cái giáo pháp của bên này bên Mỹ mà họ muốn đưa qua đây để mà tu. Chứ ví dụ như vậy, quý vị nhờ cái người Việt Nam bên người Việt Nam là coi như một người cha đi cho nhà thờ, ví dụ thôi nhé. Và nhưng mà cái người cha cái bên này là có một ngôi chùa muốn đưa người cha qua đây, thì nói chung cái đó nó không có hợp, bởi vì người cha đó họ chỉ coi như là đàm qua tôn giáo đi, qua đạo thánh giáo hay chẳng hạn. Nhưng mà bên này chùa thì cần những nhà sư, nên vì vậy cho dù cái ông cha này ông có làm trong cái ngôi nhà thờ bên Việt Nam, nhưng mà họ không có dính líu được cái chùa bên Việt Nam, chùa bên này chẳng hạn, thì cái đó cái người đó mình không có bảo lãnh được. Thì giống như ví dụ bây giờ mình dùng cái đạo Cao Đài đi chẳng hạn, thì quý vị biết đạo Cao Đài có nói chung bên Việt Nam cũng là một cái chi nhánh nhỏ chứ không phải là một cái đạo lớn. Thì bên Mỹ này cũng có nhiều chùa thờ như cũng bên Cao Đài chẳng hạn, mà hiếu sinh cũng có, nhưng mà cái số phần của họ rất là ít chứ không phải là nhiều. Nên vì vậy những cái người bên Việt Nam ví dụ tu đạo Cao Đài mà họ muốn một cái chùa bên hiếu sinh này bảo lãnh họ qua, thì họ phải chứng minh trước hết cái chùa bên hiếu sinh này được sở thuế chấp thuận là đây là một cái chùa và một cái ngôi chùa mà để tu, và họ có cái giấy miễn thuế. Và sau đó thì cái người bên Việt Nam phải chứng minh là trước 2 năm, trước khi cái ngôi chùa này đứng ra bên Mỹ này để khai đơn trọ, thì trước 2 năm đó họ vẫn là bên Việt Nam, họ vẫn tu dưới đạo Cao Đài. Và sau này là, và họ có giấy tờ rõ ràng để chứng minh coi như họ là một cái nhà, coi như là ông sư đi chẳng hạn. Và cái người bên Việt Nam có giấy từ bên Việt Nam cho những cái ngôi chùa Cao Đài bên Việt Nam chứng nhận ông là ông cô hoặc là ông là một người sư, và coi như sư có thể làm những cái buổi chủ trì, đứng ra chủ trì những cái buổi tiệc hoặc là những cái buổi thờ hay gì đó, cúng tụng, thì sau đó mình có thể xin cái I-1 visa để đưa cái người đó qua bên Mỹ.
Dạ vâng. Phát Bền hỏi là cái này nhà thờ có được không? Thưa, cái này là đang nói về visa tôn giáo, tức là tất cả các loại tôn giáo như chúng tôi đã nói ngay từ đầu. Những cái ví dụ là đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa là vì nó gần gũi với người Việt thôi. Chứ đạo nào, tôn giáo nào cũng được áp dụng cho cái visa R1 này. Thưa luật sư, bây giờ mình nói về cái tiêu chuẩn ha, thì đang bàn về tiêu chuẩn của người bảo lãnh lẫn tiêu chuẩn của người được bảo lãnh. Thì bây giờ phía bên người bảo lãnh là bắt buộc phải có giấy tờ với sở thuế, chứng minh là mình hoạt động tôn giáo đàng hoàng, mình phi lợi nhuận, mình có cái cơ sở tu hành như thế. Rồi, ngoài ra thì cần phải chứng minh điều kiện tài chính nào không để bảo lãnh cái người đó qua.
Dạ, thưa chị, lúc mà mình làm cái visa R1 á, thì cái visa R1 nó cho mình hai cái sự chọn lựa về cái vấn đề mà qua đây để làm. Một là mình làm full time và mình được trả tiền, hoặc hai là mình không có, mình làm nhưng mà mình có gọi là non compensated, có nghĩa là không được trả tiền. Thì nếu mà mình làm full time mà mình được trả tiền á, thì bên cái chi nhánh bên Mỹ này phải có chứng minh cho sở di trú biết rằng là thấy rằng là bên này có đủ thu nhập hoặc là đủ cái tiền mà cái quỹ để mà trả cho cái người cha hoặc cái ông sư để mà qua đây để làm bên này. Cái đó là cái đòi hỏi, là nhưng mà cái mức lương á thì họ không có một cái mức lương cố định, bởi vì giống như chị biết, nên như nhà chùa hoặc nhà thờ thông thường họ không có bắt trả lương 100.000 hay gì đó, trừ khi mấy cái nhà thờ rất là lớn, giống như là bên này Lakewood Church thì chẳng hạn cái ông Joel Austin được tới 100 triệu gì đó trong mấy năm. Nhưng mà cái này ví dụ mình nói chùa Việt Nam của mình đi, thì cái lương không cần phải là rất là cao, có thể là 20-30 ngàn, 40 ngàn, dẫu sao để cho mấy cái người này họ qua họ có đủ cái chỗ ăn chỗ ở cũng được. Nói chung là điều kiện thiện nguyện mà không có lương á, thì mình phải chứng minh làm sao mà ví dụ mà cái người bên Việt Nam được qua đây để tu, họ có thu xếp rõ ràng cái về cái chỗ ăn chỗ ở của họ bên này, và để làm sao để họ có đủ tiền để mà họ xoay sở về cái vấn đề xài tiền bạc trong cái thời gian họ ở bên này. Tại vì chút nữa Khanh sẽ nói cái thời gian mà quý vị có thể ở R1 nó cũng dài chứ không phải là không dài. Và sau đó ví dụ cái nếu mà cái người đi tu sĩ bên Việt Nam qua đây mà không có những cái khoản tiền đó, thì bên Mỹ này cái nhà thờ hoặc cái chùa mà đứng ra để làm giấy tờ, họ phải chứng minh là họ có thu xếp rõ ràng, có những cái việc thu xếp rất là rõ ràng cho cái người được bảo lãnh qua, giống như về cái chỗ ăn chỗ ở, và làm sao để mà mỗi tháng cái tiền chi tiêu của họ phải được trả như thế nào, cho dù họ không có lương, không có cần trả lương mỗi tháng, nhưng mà mình phải chứng minh rõ ràng là phải có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, phải có cái phương tiện coi như là có thể tu trong chùa, ở trong chùa luôn, nhưng mà trong chùa họ sẽ đưa đồ ăn, đồ ở, và nếu cần thiết thì sẽ có những cái tài khoản về y tế chẳng hạn. Thì mình chứng minh hết cái đó cho sở di trú thấy, họ thấy đầy đủ thì họ mới cấp cái visa. Nếu mà họ thấy không đầy đủ thì có vài trường hợp hồi xưa lúc mà cái người tu sĩ bên Việt Nam họ ở bên nước ngoài, họ xin vào bên Mỹ mà họ nói họ qua đây họ đi tu mà không được trả tiền, mà sở di trú lại đòi hỏi là quý vị phải bổ sung giấy tờ cho chúng tôi thấy để làm sao mà quý vị qua đây chỗ nào quý vị ở và quý vị xài tiền như thế nào. Thì Khanh có thấy là trong mấy cái hồ sơ hồi xưa Khanh làm, Khanh gửi bằng giấy của nhà chùa nói là chùa có chỗ ở cho sư, nếu mà sư tu trong chùa thì chùa có chỗ ở, và thông thường những Phật tử cúng dưỡng cho chùa thì cái số tiền đó lại được vay ra để mà lo cho vấn đề ăn uống. Và Khanh chứng minh rõ ràng là chùa có một cái tài khoản ngân hàng, và trong tài khoản ngân hàng có một con số tiền. Và cái board of director, những người giống như ngồi trên cái công ty á, thì họ viết lá thư, họ nói là họ bảo đảm là họ sẽ lo về cái vấn đề ăn uống và chỗ ăn chỗ ở của những nhà sư bên Việt Nam đưa qua. Thì lúc đó sở di trú họ chấp nhận.
Dạ vâng.
Và Khanh có thấy vài cái tình trạng ví dụ mà của bạn Khanh họ gửi mà họ không có đưa ra rõ ràng về cái tài chính đó, thì sở di trú họ lại bác những cái đơn ngoài quanh
đó. Đó là về phía người bảo lãnh. Thế còn phía những cái người được bảo lãnh thì họ ngoài cái kinh nghiệm là 2 năm trong cái lĩnh vực phục vụ tôn giáo đó, thì phải chứng minh như thế nào rõ ràng cụ thể, những cái đòi hỏi nào khác nữa không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, một là họ có bằng cấp để làm cái công việc này, ví dụ bên thanh biết bên tôn giáo thì phải có đi trường, đi ra và học lớp, học học lớp nữa chứ không phải là không. Yeah. Và sau đó mới có mấy cái certificate. Còn bên Phật giáo của mình thì nói chung mình đi tu, mình không có lớp, mình cũng không có nói chung là cái giấy gì để xác nhận, thì thông thường mình nhờ cái tôn cái đạo giáo Phật của mình, giống như mấy cái chi nhánh lớn họ biết, họ nói là đúng là chúng cái ông này ông đã tu với chúng tôi biết bao nhiêu lâu nay, ông là chủ trì của cái cơn chùa, cái căn chùa này, và bây giờ chúng tôi muốn đưa ông qua, ông được một cái chùa bên Mỹ muốn đưa ông qua để làm giống như là mở rộng ra cái chùa đó, hoặc là đưa thêm giống như là tuyên truyền thêm cái cách mà ông tu cho những người ngoài
truyền đạo. Dạ vâng.
Đạo.
Dạ, thưa luật sư, nhưng mà ngoài cái chuyện là kinh nghiệm, những người quen biết, giới thiệu, rồi là có những cái bằng cấp, tại vì giờ cũng có những cái trường dạy của đạo Phật giáo đó, cũng có những cái bằng cấp của Phật giáo, Công giáo v.v. Thì những cái đó là những cái điều kiện bắt buộc rồi. Nhưng mà ngoài ra nữa thì còn có những cái điều kiện là phải chứng minh là đúng là người tu hành như thế nào không? Tại vì sợ là đề phòng những cái trường hợp là giả dạng, lạm dụng đó, thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì có chứ, có rất nhiều trường trạng giả dạng lạm dụng để mà dùng cái visa để qua đây. Bởi vì cái visa R1 này, nếu mà quý vị qua đây, quý vị làm bên này 2 năm, quý vị có thể xin thẻ xanh qua visa R1 này nữa chứ không phải là không đâu nhé. Thì đúng là có rất nhiều tình trạng làm giả dạng, cũng giống như hôn cưới nhau giả dạng thôi. Nhưng mà vấn đề là sở di trú họ không, ví dụ giống như hồi nãy chị nói, ví dụ mà mình đi học Phật giáo đi, mà mấy cái lớp này họ có đưa cái bằng cấp cho mình đó, thì thông thường sở di trú họ sẽ coi những cái nơi cấp những cái bằng này họ có phải là thật hay không, hoặc là họ chỉ cấp cái bằng cho có thôi. Thì nếu mà mình lọt vào trong những trường hợp mà họ cấp cái bằng cho có thì sở di trú họ có thể họ bác cái đơn, nhưng mà phần lớn là họ cũng không có đi tìm hiểu gì mấy, trừ khi mình làm quá lố đi thì tới lúc đó sở di trú họ mới đòi hỏi mình bổ sung về cái vấn đề experience của mình và cái cách mà mình tu ở đâu, mình phải chứng minh cho họ thấy. Nếu mà mình chứng minh không được thì họ có thể bác cái đơn này.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong những cái trường hợp mà trót lọt từ cái khâu phỏng vấn qua đây rồi, nhưng mà sau đó là có thể là giả dạng tu hành để được cái visa này mà qua đây mà bị phát hiện đó, thì có những cái biện pháp trừng phạt như thế nào, hoặc là chế tài ra làm sao, hoặc là trục xuất như thế nào để mà ngăn chặn cái việc mà lạm dụng cái visa này, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường sở di trú họ coi những cái vấn đề là giống như là ai mà làm gian lận, họ coi họ phạt rất là nặng. Nặng có nghĩa là một, họ có thể trục xuất những cái người này về, họ thu hồi lại cái visa là một. Họ trục xuất những cái người này về và từ nay về sau coi như là họ không có cho những cái người này xin cái visa nào khác, hoặc là tìm hoặc là hợp pháp hóa cách qua Mỹ lại.
Như vậy đây là một cái visa làm việc, nhưng mà đặc biệt là làm việc trong lĩnh vực tôn giáo, nó cũng giống như những cái visa đi qua Mỹ lao động khác như mình đã nói từ trước. Dạ, thì đây là một cái visa không định cư đi qua làm việc trong hoạt động tôn giáo, và nó có những điều kiện khắt khe của riêng trong cái lĩnh vực đó, phải đáp ứng hội đủ điều kiện. Thưa luật sư, luật sư có nói là gia hạn 5 năm, tối đa là 5 năm, không thể hơn phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng, không thể hơn. Chỉ tối đa là 5 năm mà xong, sau đó mình phải quay về lại. Một là mình làm thẻ xanh, mình xin thẻ xanh qua R1, hoặc hai là mình phải quay về lại nước ngoài.
Quay về lại Việt Nam, dạ vâng. Dạ. Thưa luật sư, trong cái thời gian gần đây đó thì cái luật di trú của Mỹ càng ngày càng siết chặt, và họ đang gọi là kiểm soát chặt chẽ, và họ muốn tức là tăng cường những cái sự gọi là tránh để mà khỏi bị lạm dụng đó. Cho nên là tuy là những cái visa này có cơ hội để mình sang Mỹ làm việc đó, nhưng mà dĩ nhiên tất cả những cái trường hợp nào lạm dụng thì cũng sẽ bị có những cái hậu quả trừng phạt.
Và Khanh muốn nhắc cho quý vị nữa là mỗi năm thì sở di trú họ chỉ có thể cấp được 5.000 cái visa dưới cái R1 này thôi. Nên nói chung thì có đi nhưng mà cũng rất là hiếm, chứ không phải là nhiều như những cái loại visa khác.
Vâng, 5.000 visa dạng này cho trên tất cả toàn thế giới chứ không riêng gì chỉ là Việt Nam. Lúc này Anna có đặt câu hỏi cho luật sư, có hai đứa con nhỏ sinh ở Mỹ, bây giờ muốn về Việt Nam làm khai sinh cho con được không? Vì giấy tờ kết hôn ở Việt Nam.
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn làm giấy khai sinh cho cháu bên Việt Nam mà con sinh bên Mỹ thì thông thường không được, bởi vì giấy khai sinh có nghĩa là cháu được sinh ở bên nước ngoài đó. Chị có thể xin cái hộ chiếu cho cháu để xin cái kiểu coi như là cho cháu cái quốc tịch Việt Nam, nhưng mà giấy khai sinh thì không được, bởi vì cháu không có phải sinh bên Việt Nam mà sao cháu lại sinh bên Mỹ.
Cho nên câu hỏi kế tiếp của Anna thì coi như là luật sư cũng trả lời luôn, không biết như vậy thì đề tên Mỹ hay là tên Việt Nam?
Trong cái giấy khai sinh Mỹ của cháu bên Mỹ này thì lúc mà chị điền tên như thế nào thì cái tên sẽ theo như vậy. Còn sau này nếu mà chị muốn đổi tên thì chị phải khai đơn với tòa gia đình của tiểu bang mà cháu được đang ở đó, để xin đổi tên cho những cái người dưới tuổi vị thành niên. Thì lúc đó chị có thể đổi tên lại và sau đó chị phải sửa lại cái giấy khai sinh để có cái tên mới vào.
Dạ, tại vòng hỏi thăm là nếu bảo lãnh gia đình sang Mỹ tốn bạc khoảng bao nhiêu tiền?
Dạ, thưa anh, cái này em không biết cách trả lời tại vì
câu
có rất nhiều cách
quá
để bảo lãnh. Cái này quá rộng. Nếu mà anh bảo lãnh theo diện gia đình đó, thì ví dụ bảo lãnh theo diện bố mẹ hoặc vợ chồng hoặc con cái đi, thì tính nếu mà ở bên Việt Nam thôi nhé, bên này làm giấy tờ thì cái số tiền mà anh sẽ đóng thì chắc cỡ 2.000 tổng cộng. Cái đó là cho sở di trú thì cỡ 2.000, cỡ 2.000 cứ tính như vậy.
Lệ phí nộp đơn, dạ, thế còn điều kiện tài chánh thì là khác nữa.
Dạ.
Điều kiện tài chánh là ít nhất là mình phải có đủ cái tài chánh hàng năm thu nhập như thế nào để bảo lãnh cho một người. Là cái số
tiền để làm cái đơn bảo trợ tài chánh đó, yes.
Dạ. Minh Đi Phan bảo lãnh anh em còn không luật sư, thời gian duyệt hồ sơ bao lâu?
Dạ thưa chị, bảo lãnh anh em vẫn còn, thời gian duyệt hồ sơ là cỡ 14 năm.
14 năm, cách nộp hồ sơ như thế nào ạ?
À, thông thường cách nộp hồ sơ thì chị điền cái đơn I-130 và chị gửi cho sở di trú, và trong cái đơn I-130 đó sẽ xác nhận là cái sự liên hệ giữa chị và người anh chị em của chị.
Dạ, trở lại với cái visa R1, phí tổn của cái giấy tờ cho cái hồ sơ này bao nhiêu và thời gian chờ xét duyệt bao lâu ạ?
Dạ, thông thường cái phí tổn cho cái hồ sơ này thì cỡ 1.500. Cái thời gian để mình lúc mà mình khai cái đơn I-129 á. Tại vì cái R1 này thông thường quý vị nếu mà khai bên Mỹ thì sẽ khai cái đơn I-129. Thì cái đơn I-129 đó nó có, mình có thể xin premium processing. Premium processing có nghĩa mình trả thêm một cái số tiền cho sở di trú và họ sẽ coi như là họ cho mình biết cái câu trả lời trong vòng 2 tuần. Thì lúc đó mình phải trả thêm cỡ ngàn mấy nữa. On top, trên cái số tiền mình phải trả cho sở di trú về cái đơn I-129. Và nếu mà mình trả cái premium processing mà sở di trú họ chấp thuận trong vòng 2 tuần đó, thì sau đó mình có thể quay ngược lại, mình qua bên lãnh sự quán, mình lấy cái hẹn, thì cái đó nó cũng nhanh chứ không phải là không. Thì nếu mà quý vị rất là gấp để mà xin cái R1, thì có vẻ trong vòng 6-9 tháng là quý vị có thể có mặt ở bên này. Nếu mà sau mình phải làm premium processing và giấy tờ, phải có nghĩa là coi như không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà không làm thông thường á, mà không có premium process, mà mình làm coi như con đường đi thông thường thôi, thì có khả nghi cũng cỡ cả năm.
Bao nhiêu năm
cái cách quý vị. Năm mà tùy theo cách quý vị làm việc.
Vâng, dạ, cho những người mà đang nộp đơn cái diện visa này ha, Trà My xin hỏi thêm là hiện bây giờ đó mình có biết được là đang xét tới hồ sơ của ngày tháng năm nào hay không?
Rồi dạ, mình... thưa chị có. Thì trong cái visa bulletin mà thông thường họ có đó thì cái R visa này là được fall qua cái fourth preference, có nghĩa là cái category. Tại vì giống như quý vị nói bên luật gia đình đó, thì luật gia đình di trú về gia đình tiếng gọi là family based, có nghĩa là FB1234. Thì bên employment cũng có y như vậy, nhưng mà nó gọi là EB12345. Thì EB4 bây giờ nếu mà mình làm cái R1 ở bên Việt Nam á, thì nói chung là không có thời gian đợi. Mà cái này nói là về thời gian đợi để mà xin thẻ xanh chứ không phải thời gian đợi để quý vị qua đây. Một khi quý vị làm cái đơn 129 và sở di trú họ chấp thuận được rồi, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Giống như Khanh nói, một là quý vị trả cái tiền premium processing để cho sở di trú họ cho biết cái quyết định trong vòng 2 tuần, và xong đó mình làm cái phần còn lại bên lãnh sự quán mình qua, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Còn nếu mà quý vị nói là thời gian đợi là coi cái I-129 nó thông thường bao lâu á, nếu mà quý vị không trả premium processing thì cỡ là 3-6 tháng thì họ sẽ cho biết cái quyết định của họ chấp thuận cái I-129 hay không.
Yeah.
Và quý vị nên biết cái nữa là về family base, về bảo lãnh gia đình, thì cái thời gian mình đợi có nghĩa là thời gian mình đợi để mình có thẻ xanh. Còn về employment base, cái thời gian mình đợi cho mấy cái đơn cho cái non-immigrant visa nó không có liên quan gì tới cái thời gian mình đợi cho thẻ xanh. Tại vì cái employment base đó, nó chỉ cho mình qua đây để đi làm, và một khi mình qua đây để mình đi làm và mình muốn ở lại thì xin thẻ xanh, thì có con đường nó lại khác nữa, nó không có phải giống như employment base mà quý vị nghĩ chúng tôi phải đợi bao lâu chúng tôi mới được vào. Employment base quý vị từ mỗi khi cái đơn mà I-129 được chấp thuận thì mình cứ tiến tới, mà trong thông thường I-129 được chấp thuận trong vòng 2 tuần nếu mà mình trả cái tiền premium processing, hoặc là 3-6 tháng sau khi mình khai. Chứ sau đó là một mình có được họ được chấp thuận là mình qua bên lãnh sự quán để mình xin cái thị thực đi qua liền, chứ mình không có phải đợi lâu dài giống như bên family base mình gửi đơn vào ngồi đợi mười mấy năm sau mới tới phiên mình để mình đi.
Tức là đây là đi dạng lao động không định cư, còn cái kia là đi dạng định cư theo diện gia đình, nó khác biệt hẳn. Dạ vâng, trong những trường hợp nào bị từ chối visa này thưa luật sư?
trong những trường hợp là ví dụ là mình không có chứng minh được là mình có đủ khả năng, không phải là có khả năng là mình không có giấy tờ để mình chứng minh là mình là người được minister hoặc là bên đạo giáo hoặc tôn giáo họ chấp nhận cho mình là được cái kiểu là lòng nhà sư hoặc là nhà cha được chẳng hạn. Và cái thứ hai, có thể bên bên nhà chùa hoặc nhà thờ bên Mỹ có vấn đề về giấy tờ về chứng minh là bên này là có phải là cái non-profit và làm cho religious hay không. Và cái thứ ba, có thể là cái nguồn mình chứng minh không có đủ về cái vấn đề là ví dụ mình qua bên này mình làm mà không có được trả lương á, thì mình không có chứng minh đủ là bên này cái nhà thờ hoặc nhà chùa bên này không có đủ khả năng để mà lo cho quý vị, hoặc quý vị cũng không có đủ khả năng để mà tự lo cho quý vị một khi quý vị qua bên này. Và cái thông thường mà cái R1 nó fail nhiều nhất á là ở chỗ mà nếu mà mình không phải làm theo chính tông đi chẳng hạn, mình theo đạo Phật, mình theo chính tông, mình theo mấy cái đạo nhỏ nhỏ hơn á, nó gọi là religious denomination,
những cái giáo phái đó nha.
Phải những cái đó nó hơi khó, bởi vì mình làm sao mình phải chứng minh cái giáo phái đó là nó có thật, và bên Mỹ này cũng có cái giáo phái đó, thì thông thường nó rất là khó để làm mấy cái religious denomination đó.
Như vậy thì ở trong những cái trường hợp nào bị từ chối thì nói nôm na là nếu như quý vị không đủ điều kiện, không đủ giấy tờ để chứng minh là mình là người có đủ điều kiện và không đủ thuyết phục. Vâng, tại vì cái visa này nó đặc biệt mà, cho nên cũng không có dễ dàng gì đâu để mà được chấp nhận. Dạ, như nãy luật sư có nói là mỗi một năm chỉ có 5.000 visa cho toàn thế giới thôi. Dạ vâng, thưa luật sư, lúc này Hoàng Trinh hỏi đi diện F1, con trên 21 tuổi, gặp những câu hỏi phỏng vấn gì?
Thông thường nếu mà bố mẹ bảo lãnh con cái thì họ chỉ hỏi về cái quan hệ giữa bố mẹ và con cái thôi, họ không có hỏi gì thêm. Nếu mà cái người con của quý vị nếu mà có phạm tội lỗi về vấn đề hình sự hay là gì đó, thì họ có thể hỏi về cái đó, hoặc thông thường họ có thể hỏi là những người này đã lập gia đình hay chưa, hoặc trước giờ có lập gia đình hay chưa. Bởi vì cái dạng family based first preference có nghĩa là con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch trên 21 tuổi. Yeah. Thì nếu mà lúc mà đi phỏng vấn mà loại ra là cái người này họ có lập gia đình thì coi như họ phải bị tụt xuống third preference rồi.
Vâng, thời gian hết rồi, Trà My cố gắng tranh thủ thêm một vài câu nữa. Cho em hỏi đi du lịch ở lại Mỹ theo diện EB3, chuyển đổi thành I-485 tháng 5 năm ngoái, lăn tay tháng 8, khoảng bao lâu thì được cấp thẻ xanh?
Nếu mà chị lăn tay tháng 8 thì thông thường cái cuộc phỏng vấn của chị tùy theo chị đang ở đâu thì cũng sắp tới rồi. Bên Texas này từ lúc mà mình nộp đơn xin thẻ xanh tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn ít nhất cũng là 12-15 tháng. Em không biết chị ở đâu nên em không có dự tính được.
Câu hỏi tiếp theo là bây giờ có bắt buộc phỏng vấn để được cấp thẻ xanh không? Nếu phỏng vấn thì có quyền đưa thông dịch đi theo không?
Thông thường là tùy theo chị nộp đơn xin thẻ xanh như thế nào. Nếu mà chị nộp đơn xin thẻ xanh qua diện hôn nhân, yes, thông thường họ sẽ có phỏng vấn, nếu trừ khi mình nộp giấy tờ coi như là có con cái đùm đề hết rồi thì có thể họ sẽ waive đi cái cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà mình nộp đơn xin thẻ xanh qua những cái vụ khác giống như là bị bạo hành gia đình hoặc là dưới cái dạng EB3 thì thông thường họ sẽ gọi đi phỏng vấn. Và nếu mà chị muốn đưa người đi thông dịch, yes, chị có thể đưa người đi thông dịch đi theo. Và cái người thông dịch đó tốt nhất á, nếu mà được thì thuê một cái người thông dịch có bằng cấp để mà thông dịch cho tòa hoặc là cho coi như được tiểu bang xác nhận cho những người này là certified translator. Còn nếu mà chị muốn dùng những cái người bạn thân quen của chị á thì thông thường sở di trú họ cũng ok, nhưng mà những cái người này họ phải điền một cái đơn với sở di trú. Thì cái đơn đó là lúc mà chị, một là chị có thể lên trên uscis.gov để mà tìm cái đơn cho người thông dịch, hoặc tới lúc mà lại văn phòng xin họ cho một cái bản đó.
Vinh Phạm, con có quốc tịch bảo lãnh mẹ bao lâu?
Thông thường người con có quốc tịch bảo lãnh người mẹ hoặc bố thì cỡ 12-15 tháng từ cái ngày mà mình nộp đơn I-130, và nếu mà cái hồ sơ không có vấn đề gì trong cái quá trình làm việc.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Còn câu hỏi nữa nhưng mà hết thời gian rồi. Trà My xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới, tối thứ tư hàng tuần, luật sư di trú Khanh Phạm sẽ trở lại với chương trình giải đáp những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới di trú Mỹ, cũng như trình bày những thông tin mới về di trú Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs.
để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nam, năm nay 38 tuổi, ở Mỹ được 10 năm, có câu hỏi: cứ mỗi lúc không khỏe trong người thì bị nhức lưng. Hồi nhỏ 5 tuổi tôi bị té viêm đầu gối và bệnh viện nói phải cưa chân. Nhưng sau đó tôi được bác sĩ Tư trị hết. Từ lúc đó tới nay, tôi thường xuyên bị nhức khớp gối và đau lưng. Tôi uống thuốc tàu, thuốc thống phong thì hết hẳn, nhưng mặt tôi bị sưng. Tôi đoán thuốc đó là thuốc giả và làm từ thuốc Desa. Tôi không biết và đã uống thuốc đó tới nay hơn 20 năm, nhưng khi đi bác sĩ thì chỉ cho ibuprofen 400mg, uống thì hết liền, nhưng hôm sau lại bị nhức. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị gì? Tại sao cơn đau nhức thường xuyên xảy ra khi tôi ăn măng hay là thịt bò và uống nước trà? Và nhiều thức ăn khác mà tôi không biết được sẽ làm tôi đau nhức, và xin hỏi tôi phải tránh ăn những thức ăn nào? Thuốc Desa sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Vì dạo này tôi hay bị tiểu đêm 2 lần mỗi đêm. Năm 10 năm nay tôi thường xuyên bị ngăn ngực và nhột nhột ở tim. Đi khám bác sĩ tim thì bình thường, nhưng tôi khó thở và phải cạo gió thì khỏe lại. Xin hỏi đó có phải là tác dụng phụ của các thuốc trên gây ra? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một thính giả tên là Nam, hỏi về viêm khớp và vấn đề dùng dexamethasone trong một thời gian dài. Thì những cái tin tức vị thính giả đưa ra không đủ để chúng ta có thể trả lời một cách chính xác cho một trường hợp cá biệt. Và sau đây chỉ là một số nhận xét rất là chung chung và có tính cách thông tin mà thôi. Thứ nhất là chúng ta bàn đến vấn đề một cái vấn đề đau khớp mãn tính xảy ra ở một cái trẻ em. Đối với vị thính giả thì lúc đó chừng 5 tuổi. Và trẻ em đau khớp mãn tính thì nếu mà bây giờ thì chúng ta nghĩ đến một cái bệnh gọi là cái bệnh phong thấp của người trẻ. Từ tiếng Anh người ta gọi là juvenile idiopathic arthritis, có nghĩa là viêm khớp ở cái người trẻ. Juvenile là người trẻ và idiopathic có nghĩa là chúng ta chưa có rõ nguyên nhân. Thì những cái người bệnh này họ bị nóng sốt, họ da nổi mẩn và họ sưng đau khớp. Thì cái bệnh này nó khá hiếm, và ví dụ như trong 100.000 trẻ em thì chỉ có chừng 4 cho tới 14 trường hợp đối với dân số tại Mỹ mỗi năm. Bây giờ có một cái trường hợp khác mà trẻ em có thể đau nhiều khớp, mà những cái vấn đề này thì nó cấp tính hơn. Chúng ta cũng nhân tiện này để học hỏi thêm về một cái bệnh khác là một cái bệnh gọi là sốt thấp khớp cấp tính. Tôi xin tạm dịch đây là acute rheumatic fever. Là do cái cơ thể của những cái trẻ em đó nó phản ứng với một cái kháng nguyên của một cái con vi trùng làm sưng hỏng, con vi trùng đó gọi là Streptococcus. Thì những cái trường hợp này trước đây cũng thường gặp ở Việt Nam, nhưng mà với cái tình trạng vệ sinh càng ngày càng cải thiện thì như ở bên Mỹ thì cũng ít khi mà gặp như vậy. Thì tuy nhiên trong cái trường hợp những cái bệnh gọi là acute rheumatic fever là thấp khớp cấp tính đó, trẻ em đó thì cái khớp viêm nó sẽ tự khỏi, nhưng không phải như là trường hợp chúng ta bàn đây. Và đáng ngại hơn hết là những cái biến chứng ở trên tim như là hẹp van hai lá, hay là hở van, hay là suy tim. Giống như một cái câu nói của người Pháp ta nói là cái bệnh thấp khớp cấp tính này ở trẻ em nó chỉ là liếm cái đầu gối thôi, thì sau đó đầu gối nó không sao, nhưng mà nó lại cắn vào trái tim. Thì ở Mỹ, một cái chuyện chúng ta cũng đáng để ý là cỡ vào khoảng mùa xuân thì có thể nó có cái bệnh gọi là bệnh Lyme, mà đặt tên do một cái thành phố ở trên miền đông bắc nước Mỹ tên là Lyme. Là do cái con vi khuẩn nó tên là Borrelia burgdorferi, mà con vi khuẩn đó thì là do cái con bò chét nó chân đen. Từ tiếng Anh người ta gọi là black leg tick, black leg là nó có cái chân màu đen và tick là cái con bò chét. Nó truyền qua người và bệnh thì bắt đầu với sốt, mệt mỏi và một cái vết ban màu đỏ. Nó di chuyển chỗ này qua cho chỗ khác và sau đó thì bệnh nhân có thể bị sưng đau khớp, có thể đau tim và có thể luôn đau luôn tới cái hệ thần kinh, là ví dụ như sưng bằng óc. Thì trong cái trường hợp chúng ta mà của cái vị thính giả hỏi ở đây thì có lẽ là cái triệu chứng mà rõ ràng nhất mà chúng ta nghe nói tới là cái vấn đề khớp nó bị đau từ cái hồi 5 tuổi, là có thể là có lẽ là nó hậu quả của việc chấn thương nặng mà vị thính giả nói là hồi đó người ta đã nghĩ tới cái chuyện cưa chân của em bé, nhưng mà sau đó chữa trị được và phục, và tôi nghĩ là cái cách mà phục hồi, những cái trị liệu phục hồi có lẽ cũng không có tốt lắm. Và chấn thương nó làm hư hại xương và các lớp sụn che chở những cái đầu xương ở trong cái khớp đó. Và khi mà bị chấn thương như vậy thì có thể nó làm rách hay là đứt những cái gân nó giữ cho cái khớp ổn định. Do đó cái khớp nó không còn ở trong cái tình trạng mà hoạt động cơ giới bình thường. Do vậy thì nó lần lần càng ngày thì nó càng bị sưng và viêm và nó ít chịu đựng hơn là cái khớp lành mạnh. Và những cái hư hại hao mòn nhanh hơn là bình thường. Và trong trường hợp ví dụ như một cái người đó họ đau cái đầu gối mà mãn tính kinh niên mà họ đau lưng, thì cái vấn đề đau lưng có thể nó gắn liền đến cái chuyện bất quân bình giữa cái hai hạ chi là hai cái chân nó không có đều nhau, thì làm cái lưng nó bị ảnh hưởng. Và có thể một bên yếu hơn bên kia, và có thể là tôi xin nói có thể thôi, chúng ta không có thể nói đích xác người bệnh có hay không, và cái xương sống lệch qua một bên. Tuy nhiên những cái chuyện như vậy thì phải cần bác sĩ hỏi bệnh và khám bệnh thì mới biết được. Bây giờ nói về cái vấn đề ăn uống mà ảnh hưởng tới cái vấn đề đau khớp, thì chúng ta bàn về cái bệnh gout đọc theo tiếng Pháp và gout theo tiếng Mỹ. Thì chúng ta gọi đây là cái bệnh gout, là cái bệnh thống phong. Thì một số người bị bệnh thống phong họ sẽ đau nhức khớp nhiều hơn sau khi mà họ ăn những cái thức ăn có nhiều chất gọi là purine. Purine là một cái chất ở trong cái thực phẩm mà cơ thể chúng ta cần. Ví dụ như ăn những cái đồ lòng của thú vật, hình giống như chúng ta hay ăn cháo lòng, ăn gan, mề gà, mề, hay là những cái thịt đỏ, hay là những cái thịt dù là cái loại gì mà nếu mà ăn nhiều quá, hay là những cái nước sốt thịt mà sệt chúng ta hay ăn với những cái thức ăn khác, thì những cái đó nó chứa nhiều cái purine. Và trong thức ăn uống thì nó có bia và cũng nhiều purine, là vì là men nó mọc nhanh ở trong bia. Và những cái chất này nó cung cấp nhiều purine, là nguồn gốc nó sẽ khi vào cơ thể nó sẽ sinh ra một cái chất gọi là uric acid hoặc là acid uric. Thì lúc uric acid nó ứ động ở trong những cái khớp, những cái kết tinh, thì nó làm cho cái khớp nó khó chịu và gây ra viêm khớp. Và đó chúng ta có cái bệnh gout, cái bệnh gout. Là những cái người thường thường họ hay sưng những cái đầu, cái ngón chân cái họ hay bị sưng, họ đau. Và vị thính giả đây nhắc đến cái măng, thì măng là từ tiếng Anh người ta gọi là bamboo shoot, là chúng ta thì ai cũng biết măng là cái gì. Nhưng mà chứa purine nó cũng có, nhưng mà nó chứa ở cái mức vừa vừa thôi. Thì chúng ta không có biết vị thính giả là có bị gout hay không, và nó ăn măng vào thì đau nhiều, thì chúng ta cũng không có thể giải thích một cách dứt khoát được. Thì một số nơi chúng ta để tham khảo, thì một số nơi thì cho rằng là cái măng là một cái đồ mát theo cái đông y và nó giảm viêm. Nhưng mà khi tôi xem lại cái tài liệu tham khảo thì những cái khảo cứu khoa học mà về cái vấn đề giảm viêm của măng đó, thì người ta chỉ nói về cái tích tinh của cái lá tre, chứ thì người ta không có nói tới cái măng tre. Cho nên lúc mà chúng ta đọc mà nói về là giảm viêm, những cái khảo cứu giảm viêm của cái măng thì cũng nên để ý như vậy. Cái tre nó khác, những cái tác dụng như vậy là được tìm thấy ở trong lá tre. Thì tuy nhiên một số người ta đau nhức nhiều hơn sau khi ăn thịt hay là uống bia. Và có thể do cái cơ chế khác, là cái cơ chế mà uric acid mà chúng ta vừa nói trên. Ví dụ như là trong cái đồ thức ăn mà trong cái dầu mỡ thì nó có cái omega số 3, omega 3, fatty acid là acid béo omega 3. Thì nó lại có tính cách giảm viêm, nhưng mà cùng cái acid béo mà omega 6, fatty acid, một cái tên khác của nó là linoleic acid, thì nó lại là làm cái tăng viêm và nó làm đau khớp nhiều hơn. thì những cái chất axit béo omega 3 và omega 6 nó đều là những cái chất cần thiết cho cơ thể chúng ta, không có phải là chúng ta tránh những cái chất đó, nó cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên trong cái diet, trong những cái thực phẩm, thức ăn của cái người Tây phương mà hầu như cả thế giới ăn theo hiện giờ bây giờ, trong ít lắm là trong những cái thành đô thị lớn, thì thường cái tỷ lệ của cái omega 6 fatty acid so với omega 3 thì nó cao hơn gấp cả chục lần, và như vậy nó không có tốt cho sức khỏe lắm. Có nghĩa là mục đích là chúng ta cũng phải ăn omega 6 và omega 3 fatty acid, nhưng mà chúng ta phải giảm cái tỷ lệ omega 6 xuống so với cái kia. Nếu mà chúng ta giảm xuống trên 5 trên 1, hay là giảm bớt hiện nó 1/2 trên 1, thì nó giảm bớt những cái vấn đề tác dụng hiện tượng viêm ở trên những cái xương khớp. Thì ví dụ nói cụ thể là ví dụ như trong những cái mỡ mà chúng ta ăn, thì thường có cái mỡ, cái dầu mỡ nấu ăn tinh chế, thì có một cái chất gọi là corn oil. Corn oil là cái dầu mà nó lấy từ bắp mà ra. Hay là ví dụ như trong trứng hay là trong thịt gà, có mấy cái da gà, hay là trong cái sunflower oil, thì là cái những cái hột mà cây hạt hướng dương để người ta lấy tích cái dầu đó ra. Thì trong cái đó thì tương đối nó có cái omega 6 fatty acid, là cái loại mỡ, acid mỡ mà omega 6 nó nhiều hơn là so với những cái thức khác. Trong lúc nếu mà chúng ta chọn một cái những cái dầu như là canola oil, canola oil là một cái dầu nó trích từ cái cây canola. Thì canola này là một cái loại hạt cải dầu, mà trước đây cái dầu này thì được dùng ở trong kỹ nghệ, nhưng mà sau đó các nhà khoa học bên Canada người ta biến đổi nó thành là một cái giống sản xuất ra dầu ăn được và an toàn, thành ra họ đặt là canola. Canola gồm cái chữ Canada và oil. Thì cái chất này bây giờ được tiêu thụ nhiều để giúp giảm cholesterol trong máu, vì hàm lượng chất mỡ không no, unsaturated fat của nó cao, là nghĩa là cái chất mỡ tốt. Thì trong cái canola oil thì cái lượng omega 6 fatty acid nó cao, nhưng mà nó không có cao nhiều lắm, nó chỉ gấp đôi lần cái lượng omega 3 fatty acid thôi. Hay là bây giờ chúng ta có thấy những cái hộp mà người ta bán là từ xuất phát từ Mexico, Guatemala, và nó tên là chia seed, viết là CHIA, là những cái hộp này ở trong nó cũng có những cái chất mà omega 3 fatty acid tốt. Hay là những con cá mà nó có nhiều mỡ như là cá hồi, salmon á, hay là dầu đậu nành, thì những cái thứ đó có thể là nếu mà chúng ta không có muốn đau nhức nhiều khi mà ăn corn oil là lấy dầu làm từ bắp, hay là ăn trứng, hay là ăn thịt gà nhiều, ăn thịt nhiều, thì chúng ta khi lúc dùng chúng ta dùng cái dầu olive hay là dầu canola oil, hay là trong cái thực phẩm có cá có nhiều mỡ như là ăn mỡ của cá mòi, của cá hồi, xin lỗi, và hay là dòng mỡ lấy từ đậu nành. Và cũng chúng ta cũng nên để ý giảm bớt những cái snack food, là những cái thứ mà đồ ăn mà như bánh rồi mà trái mà người ta chuẩn bị sẵn ở trong hộp để mình mở ra mình ăn đó, những cái thứ là snack mình ăn đồ vặt ăn vặt đó, hay là những cái đồ ăn chiên, vì ở trong đó thì nó cũng có nhiều corn oil, có nhiều cái dầu, người ta dùng nhiều cái dầu lấy từ bắp. Và ngược lại thì chúng ta nên ăn những cái món tươi, những cái trái cây tươi, những cái walnuts hay là hạt, những cái hạt. Và nếu dùng dầu ăn thì như chúng ta đã nói, chọn olive oil, canola, và chọn những cái thức ăn mà nó không có đi qua một cái quá trình chế biến ở cái nhiệt độ cao quá. Ví dụ những trong cái kỹ nghệ thức ăn, những cái được chế biến ở nhiệt độ cao nó làm biến chất những cái chất mỡ ở trong cái đồ đó, và nên nó hướng về những cái chất mà nó làm cho viêm ở trong những cái bộ phận trong cơ thể và làm cho đau nhất. Thì bây giờ nói về cái vấn đề mà cách ăn uống và bệnh đau xương khớp, thì cũng có nhiều bài thuốc người ta phổ biến rộng rãi nhưng mà chưa được y khoa công nhận là có bằng chứng. Là ví dụ như một số người ta khuyên mình, người nếu mà đau khớp xương thì nên tránh uống sữa, hay là ăn những cái thức chế biến từ sữa, hay là tránh ăn những cái chất có solanin, là một cái chất mà mình thấy ở trong cái khoai tây, hay là cà giá dê, hoặc là cà chua, thì cũng có một số người người ta chữa bệnh và người ta cho mình thử như vậy, nhưng mà những cái đó nó chưa có được luồng chính y khoa chấp nhận. Còn nghi hoặc một trong những cái bất tiện là ví dụ người ta nghĩ là nếu mà uống sữa là một cái nguồn vitamin và cái nguồn calcium tốt, thì nếu mà nó không có lợi mà mình đi tin như vậy, mình không uống sữa thì có thể là mình gây những cái thiếu thốn ở trong cái dinh dưỡng của mình. Thì nói chung những cái biện pháp sau đây thì có thể là được xem là có ích, mà tôi sẽ kể ra sau đây, mà không những cho cái bệnh đau khớp mà là còn tốt cho cái sức khỏe nói chung. Thứ nhất là chúng ta tránh những cái mỡ no, saturated fat, mỡ no có nghĩa là phần đông những cái mỡ động vật. Và nó người ta khuyên mình là giới hạn ở trong chừng 10% của các nguồn calorie. Ví dụ như ăn 2.000 calorie một ngày thì một cái người một ngày ăn 2.000 calorie thì chỉ giới hạn cái mỡ no, cái mỡ saturated. No là nói về cái vấn đề saturated ở trong cái công thức của nó, là chỉ ăn trong vòng chừng 20 gram một ngày mà thôi. Cái ý niệm giới hạn mỡ no này thì bây giờ sau này có thể là người ta cũng ít cứng rắn như hồi trước, vì những cái khảo cứu gần đây thì cho thấy cái vấn đề này nó cũng không quan trọng như trước đây chúng ta nghĩ. Miễn sao chúng ta ăn vừa phải thôi, đừng có ăn nhiều quá. Điểm thứ nhì nữa là bớt muối. Bớt muối, muối có nghĩa là cái chất mà sodium chloride nó làm mặn trong cái thức ăn ở chúng ta, trong thức ăn, trong thức uống. Người Việt chúng ta mình ăn chấm nhiều, hết tương rồi nước mắm rồi xì dầu, thì trong đó nhiều khi mình ăn nhiều muối mà mình không có để ý. Thường thường những cái người đi ăn tiệm nhiều thì lại càng ăn muối nhiều, vì trong các những cái tiệm ăn thì người ta bỏ muối nhiều để cho tăng cái khẩu vị của cái thức ăn đó. Những cái người già, người bệnh đau khớp thì người ta khuyên là nên giới hạn ăn đừng dưới 1.5 gram muối một ngày, không có quá 1.5 gram, có nghĩa là 1.500 mg một ngày. Và nói cái người trung bình thì người ta khuyến cáo là ăn không có quá 2.3 gram. Nhưng mà trên thực tế là người ta nghĩ ở bên trong Mỹ, ở bên xứ Mỹ này thì những cái người trung bình tính ra người ta ăn trên 3-4 gram một ngày, tất nhiên là có thể là gấp đôi cái số lượng mà người ta khuyên nên người lớn tuổi nên ăn. Nên giảm bớt là những cái chất đường, chất tinh bột. Và gần đây cái điểm này, khi mà cái vấn đề giới hạn mỡ nó ít quan trọng hơn trước, thì những người ta nhấn mạnh càng ngày càng nhiều về cái vấn đề chúng ta cần giảm bớt những cái chất đường, những cái chất tinh bột, nói chung là những cái carbohydrate, những cái chất mà cung cấp calorie như là đường, sugar bỏ trong thức uống, hay là ăn cơm, hay là những cái bột bánh mì, cái này kia, những điều đó là những cái carbohydrates. Riêng về nói về vì thính giả đây có nhắc tới là mỗi lần uống trà thì nó lại là làm cho người đau nhức, thì tiện đây tôi cũng xin nêu gần đây, cách đây chừng mấy năm thì ở Đại học Georgetown họ cũng có một cái kết quả của một cuộc nghiên cứu cũng khá thú vị, là họ nghiên cứu cái trà mà gọi là trà đen, trà chắc là gọi là trà ô long hay là sao đó. Thì họ nghiên cứu trên 76.000 phụ nữ tuổi từ 50 cho tới 79 tuổi. Và người ta nhận xét rằng là trong những cái người phụ nữ mà uống trà nhiều, thường thường ngày 3-4 lần trở lên, thì những cái phụ nữ đó, những người này ở bên Mỹ, và họ uống 4 cái tách trà một ngày, họ ở trên thì cái risk, cái cơ nguy của họ bị rheumatoid arthritis, là bị cái phong thấp, nó tăng lên đến 78%. Thì xin nhắc lại là cái này là chỉ người khảo cứu bên Mỹ, và họ dùng black tea là trà đen, và họ không có dùng cái trà xanh hay những cái trà thuốc mà một số khác người uống. Trong lúc đó thì họ kiểm soát, họ so sánh với là những cái người uống cà phê, thì những cái người cà phê họ không có bị tăng cái risk mà viêm khớp như là những cái người mà uống trà thường xuyên. Thì đó chỉ là một cái khảo cứu. Trong lúc nếu mà chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta cũng sẽ thấy có những cái người họ nói là cái trà nó là tốt, là nó giúp làm cho bớt giảm phong thấp hay là giảm viêm. Bây giờ thêm một cái điểm nữa là quan trọng là cần phải giảm uống rượu. Dù rằng là sẽ cũng có những cái nghiên cứu họ nói là vì nếu mình uống một ngày một cái lượng ly rượu nhỏ, hay là một cái ly bia thôi một ngày một lần, thì có thể là có ích làm cho giảm viêm. Nhưng mà nói cũng giống như trong mọi khía cạnh, thì nếu mà chúng ta xài cái gì nhiều quá thì không tốt, một chút thì có thể tốt, nhưng mà nhiều quá thì có thể là có hại. Và đối với người mập thì phải cố gắng giảm cân xuống, cũng để thì có thể giúp cho bớt những cái tình trạng viêm ở trong cơ thể và bớt viêm ở trong những cái khớp và bớt đau. Và cái cụ thể như vậy, dễ hiểu nhất là nếu mà cái người mập quá thì những cái khớp xương của họ phải làm việc nhiều hơn, phải chịu đựng một cái sức nặng quá đáng. Bây giờ nói về cái vấn đề dexamethasone là một cái cách corticosteroid. Thì cái thuốc thảo dược hay là cái cổ truyền Á Đông đang có cái khuynh hướng là càng ngày càng thịnh hành ở Mỹ. Và cái mức tiêu thụ hiện nay ở Mỹ đối với những cái thuốc này nó lên đến trên 4 tỷ đô la. Cho nên không chỉ riêng những cái người ở Việt Nam xài mấy cái thuốc này nhiều mà ở bên Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên những cái nhà bào chế những cái thuốc đông phương này, họ chế trộn thuốc Tây vào thuốc Đông Y. Và cái chuyện này nó là một cái chuyện phổ biến, một cái thực tế đã được chứng minh, nhất là cái chất mà dexamethasone được xài để ra mà trị đủ thứ bệnh. Mà cái chất này nó là một cái chất giảm viêm rất mạnh. Thì trong một cái khảo cứu, người ta thử cho mười mấy cái ống kem mà người ta cho trẻ em với người lớn để thoa những cái trị bệnh lát chẳng hạn ở bên Mỹ này, thì người ta thấy đến hết đa số là có chứa ở trong đó chất dexamethasone. Mà chất dexamethasone là một trong những cái thuốc rất là mạnh, thuộc về loại corticoid. Thì thuốc corticoid nó có nghĩa là gì? Nó là một cái thuốc nó tác dụng, nó giảm viêm rất nhanh, nhưng mà đồng thời nó cũng giảm cái đề kháng của cái cơ thể của chúng ta. Và cái hiển nhiên là trong những cái người Việt Nam, nhất là người Việt Nam tại Việt Nam, thì cái bệnh lao tiềm ẩn là một cái người đó họ có con vi trùng lao nhưng mà họ không có cái dấu hiệu gì ngoài gọi là lao tiềm ẩn. Thì những cái người đó nếu mà họ dùng cái chất corticoid này mà họ không biết thì nó có cái nguy cơ là cái con vi trùng lao đang ngủ yên trong những cái người đó, nó thức dậy và nó gây ra bệnh thật sự. Thì những cái người họ uống corticosteroid là cái loại như là dexamethasone hay là một cái thứ khác, ví dụ như prednisone, thì một số người ốm thì họ lên cân một cách rất là nhanh và lên cân một cách giả tạo, là vì nó không phải là những cái mô mà tốt như là, và xương họ bị xốp, gọi là bệnh loãng xương osteoporosis, râu tóc họ mọc nhiều hơn, thì da họ yếu và nứt, và trẻ em chậm lớn về bề cao. Và dùng nhiều thì có một số người ta dùng nhiều quá thì thay đổi tính tình, họ khó chịu, băng hăng, gọi là mania, hay là họ bị trầm cảm, depression, hay là có lúc nếu mà nặng quá thì họ có thể bị điên loạn. Cái từ trong trường hợp đó người ta gọi là steroid psychosis, là một cái bệnh tâm thần do uống steroid nhiều quá. Thì cụ thể là nếu mà một trong quá khứ mà mình đã dùng cái đó nhiều thì cụ thể là cái thuốc như vậy nó làm cho con mắt có thể bị cườm nước, có nghĩa là áp suất ở trong tròng con mắt nó lên cao, glaucoma, hay là nó làm cho thấu kính ở trong con mắt, cái thủy tinh thể nó bị đục lại, là cườm khô, là cataract. Thì nếu mà trong quá khứ chúng ta nhiều cái thuốc steroid thì một trong điểm nếu mà có cơ hội thì nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để khám xem mình có những cái bệnh này hay không. Mà một trong những cái điểm quan trọng là cái bệnh glaucoma nó có thể làm cho mình mù sau này. Và cái chuyện dùng dexamethasone lâu dài trước đây và theo như câu hỏi của vị thính giả, và cái chuyện một đêm bây giờ mình đi tiểu 2-3 lần một nhiều lần thì có liên hệ gì không? Thì cái vấn đề đó chỉ có bác sĩ khám bệnh nhân mới trả lời được thôi. Thì cái thuốc dexamethasone nó là một cái thuốc chúng ta gọi là corticosteroid, trong một cái gia đình corticosteroid, là những cái tác dụng của nó là cái thuốc mà nó tác dụng như là cái chất hormone, cái chất nội tiết của một cái tuyến gọi là cái tuyến thượng thận. Tại sao chúng ta nó gọi là tuyến thượng thận? Từ tiếng Anh nó gọi là adrenal glands. Renal là cái thận, ad là nằm ở bên cạnh. Thì những cái tuyến này nó nằm ở trên cái thận, nó giống như là cái người đội cái nón ở trên đầu vậy. Thì người Việt chúng ta thường thường là mà do cái ảnh hưởng của cái kiến thức đông y, thì chúng ta có thể lẫn lộn giữa cái trái thận thì chúng là nhưng mà hay là cái tuyến thượng thận, thì chúng ta có thể nghĩ tới cái vấn đề nó ảnh hưởng tới cái khả năng sinh lý, là cái khả năng tính dục hay là cái libido. Là tại bên Việt Nam mà khi người nào mà họ bị bất lực cái gì thì người ta là người đã yếu thận, nhưng mà thật sự trong cái Tây y thì cái vấn đề cái thận là nó lọc máu và nó sản xuất ra nước tiểu, hay là cái tuyến thượng thận nó sinh ra những cái hormone này, thì nó không có dính líu gì trực tiếp với cái vấn đề mà tính dục. Bây giờ cái triệu chứng đi tiểu nhiều lần ở trong đêm, chúng ta đã bàn trong một cái cuộc nói chuyện dài trước đây gần đây, thì có thể là nếu mà nó dính líu gì tới cái chuyện bệnh nhân xài dexamethasone trước đây, thì cái sự liên hệ này cũng khó mà thiết lập được và chứng minh khoa học. Thì tôi nghĩ nếu như vậy thì nói theo tiếng Anh nó là unlikely, có nghĩa là chắc là nó không có phải như vậy đâu, thì chúng ta cũng không có nên lo nhiều. Và nói về thuốc mà vị thính giả đang dùng hiện nay thì ibuprofen, hay là chúng ta đọc theo tiếng Việt là ibuprofen đi, thì tên thương mại nó là Advil hay là Motrin, thì nó là một cái thuốc chống viêm, nhưng mà nó không có phải là corticoid. Thì tiếng Anh người ta dùng một cái xài một cái từ mới, ta gọi là NSAID, là có là viết tắt của chữ non-steroid anti-inflammatory drug. Thì người ta nhấn mạnh cái này nó không có phải là chất steroid, nó không phải là corticoid, cho nên nó không có gây những cái phản ứng phụ như là dexamethasone hay là prednisone, là những cái chất corticoid, những cái chất corticosteroid. Nhưng mà những cái các thuốc bên Mỹ mà chúng ta có thể tìm thấy chất NSAID như là bán tự do ở Mỹ, như là aspirin, nó cũng là một cái loại đó. Ibuprofen chúng ta đang bàn, ketoprofen hay là naproxen là cũng khá thuốc khá thịnh hành ở Mỹ, nó tên thương mại là Aleve và được quảng cáo rất là rộng rãi, viết là Aleve. Nhưng mà dùng NSAIDs như những cái thuốc vừa kể thì chúng ta cần cẩn thận nhất là ở những cái người từng bị chảy máu hay là loét ruột hay là dạ dày, thì có thể gây loét, cái thuốc có thể gây loét hay là chảy máu trong hệ tiêu hóa. Và cái chuyện này rất là thực tế, cái chuyện này rất cần phải cẩn thận, vì chúng ta nếu mà chữa bớt đau nhất mà chúng ta bị chảy máu trong ruột thì có thể chết được. Thì người già hay là cái người có vấn đề về dễ chảy máu thì có thể nghĩ đến dùng những cái thuốc mà nó không có tác dụng làm loét bao tử, loét ruột, như là acetaminophen, mà tên thương mại ở Mỹ thường thường chúng ta nghe nói là Tylenol. Thì hay ở Việt Nam thì cũng có cái tên khác, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là acetaminophen. Thì chúng ta có thể dùng đó đối với những cái người già hay là những cái người mà có cái risk chảy máu. Bây giờ điểm cuối về cái vấn đề nặng ngực, khó thở, nhói tim, như chúng ta vị thính giả đây có đã 10 năm nay và mỗi lần cào gió thì khỏe lại. Thì thêm nữa là cũng đã đi khám bác sĩ tim rồi và bác sĩ tim nói là tim mạch bình thường. Thì trước hết là có lẽ nếu mà đi thêm một bác sĩ nữa thì có lẽ là bác sĩ đó sẽ nghĩ đến cái chuyện là do đau cơ bắp nhức mỏi. Nhưng mà cũng giống như mọi chuyện ở trong y khoa, chúng ta chỉ nói chung vậy thôi, nhưng những cái ngoại lệ lâu lâu thì nó cũng làm cho bác sĩ cũng như là bệnh nhân phải là ngã ngửa và không có ngờ. Và nên nghĩ tới chúng ta những cái phương pháp thư giãn như là thể thao, tai chi hay là yoga hay là bơi lội, đó là những cái phương tiện mà nó làm cho cái cơ, cái chúng ta có cái cơ hội dùng những cái khớp của chúng ta trong cái range of motion, trong cái một cái tầm mức mà rộng lớn mà nó có thể duỗi ra được, co duỗi ra được, và nó giúp cho cái sức khỏe của cái khớp. Và nếu mà cào gió hiệu nghiệm và thì đó cũng là một cái trị liệu nó vô hại và tốt và tương tự giống như chúng ta đi massage. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.